cùng hoa đó, nơi đó có núi Cửu Hoa Sơn. Thì Kim Kiều Giác mới tới nơi đó, rồi mới tìm ra được ông viên ngoại mà chủ ngọn núi. Thì rốt cuộc thì bằng cái trí tuệ của ngài, vị viên ngoại kia quy y và trở thành đệ tử và cúng cho ngài cái hòn núi đó để làm đạo tràng. Và ngài ở trên núi đó mở đạo tràng độ sinh vô số. Mà có một cái đức hạnh là vì rằng là ngài muốn độ sinh, ngài muốn làm cái nơi nương tựa cho tất cả mọi người, cho nên ngài có một cái tâm từ bi rất là mãnh liệt. Cái từ bi đó dưới con mắt của Kim Kiều Giác á, thì tất cả chúng sinh nào cũng đáng được độ, mà nhất là những chúng sinh càng u mê càng ác độc càng cần phải được độ. Cho nên thay vì giết những chúng sinh đó đi, thì Kim Kiều Giác phải chịu kham nhẫn vô cùng để độ tận những kẻ đó. Mà ngài khi nào cũng chiêm bái và chiêm ngưỡng lấy địa tạng làm đối tượng để mà suy nghĩ, là ngài địa tạng kia bằng cái lý tưởng của Phật pháp còn xuống dưới địa ngục để độ những cái kẻ mà cực kỳ ngoan cố. Ở dưới đó không có phương tiện để xây chùa, ở đó mà nói với lại cái đám ở địa ngục mà hùn tiền xây chùa thì đám nó chửi mình chết. Hùn tiền mà mua súng mua đạn để giết nhau thì chúng nó làm, vậy nó mới ở địa ngục chứ. Còn mà bảo nó mà để mà làm chùa thì nó sẽ cười khẩy. Dân địa ngục không bao giờ có khởi một cái tâm cứu độ ai, cho nên mới ở địa ngục. Còn nếu có một cái tâm tốt thì đã không đến nỗi xuống địa ngục rồi. Mà địa tạng phải dấn thân một mình, một gậy, một tích trưởng nó vào trong cái cõi địa ngục đó để làm thế nào an ủi và độ hóa cho được những cái kẻ mà căng cường nhất trên thế giới này. Quan Âm phát tâm độ cõi nhân là cõi người, Di Lặc phát tâm đang còn độ cõi thiên là cõi trời. Cái cõi khó nhất, khó độ nhất mà không có phương tiện để độ, địa ngục, địa tạng là người bước chân vào. Cho nên nếu ví phòng mà dân địa tạng nó có biết đến một vị Bồ Tát nào đó thì nó chỉ biết địa tạng thôi. Dân địa ngục nó không biết hai nơi đâu. Cũng như dân cõi trời thì chỉ biết Di Lặc, mà dân cõi người này chỉ biết Quan Âm. Thì cái dân địa ngục kia là chỉ biết cái địa tạng thôi. Và ngài lấy địa tạng là tiêu biểu, là hình ảnh của cái sự tu tập nói trên. Cho nên Kim Kiều Giác độ rất nhiều những kẻ gian ác, cho đến kẻ cướp ở trên núi đều được ngài độ hóa, quy y Tam Bảo, cho đến cọp beo ở trên núi đó. Và với một cái oai đức như vậy, ngài sống cho đến năm 99 tuổi, không bệnh không đau. Một bữa vân tập đại chúng lên trước chánh điện dặn dò, kể từ hôm nay tôi sẽ ra đi. Mọi người Phật tử, mọi người đệ tử ở dưới trướng của ngài nghĩ rằng Hòa Thượng mạnh khỏe, không bệnh không đau, ra đi đây có nghĩa là chắc là đi đâu á, tức là đi tới núi nào hay đi tới tỉnh nào. Hôm nay tôi sẽ ra đi, cho nên quý vị phải cố gắng tự lo lấy bản thân mình và cố gắng nên tu tập như vậy. Nên khi nào cũng phải đem cái tâm của mình mà tương thử thân tâm phụng trần sát, tức là đem cái thân tâm này phụng tất cả các quốc độ, tức là phụng sự cho nhất thiết chúng sinh. Có nghĩa là mình ở đâu thì phụng sự cho chúng sinh ở nơi đó. Mình đến chỗ nào cũng chỉ là đến bằng một cái mục đích phụng sự, không có đến bằng một cái mục đích thứ hai. Và phải theo cái tinh thần của địa tạng là độ cho đến những kẻ mà khó độ nhất cần phải độ. Ngài dặn bảo xong xuôi, vừa mới dứt lời thì tự nhiên ở ngoài vườn mê khỉ nó kêu, nó hét, rồi chim chóc nó hót ầm cả cái núi. Tự nhiên cả một cái tòa núi Cổ Hoa nó chấn động như là bị địa chấn vậy. Và đại chúng ngơ ngác giật mình sửng sốt nhìn ra ngoài, thì chỉ trong thoáng chốc thì tự nhiên đất nó bình trở lại, và rồi chim ngừng hót, vượn ngừng hú. Bây giờ toàn thể đại chúng ngước lên thì thấy rằng Hòa Thượng ngồi im bất động, ngồi không nhúc nhích bất động. Mọi người lên tới nơi để tay vào nơi lỗ mũi, không còn hơi thở nữa, nhất tức bất hồi, thiên thu vĩnh biệt. Hòa Thượng ra đi trong một tư thế tham thiền nhập định rất là an nhàn, rất là nhẹ nhàng, sinh tử nhàn như dĩ. Và từ đó cái đạo tràng đó càng ngày càng sáng lạ. Từ khi mà Kim Kiều Giác, cao tăng, thánh tăng đặt chân tới núi đó, cho đến khi ngài nhập niết bàn với một cái tình thế như vậy, ngọn núi đã trở thành thánh địa, chứ không còn là một hòn núi bình thường nữa, mà gọi là thánh địa của Địa Tạng Bồ Tát. Và từ đó toàn bộ tượng của Địa Tạng được làm dưới một hình ảnh của Thánh Tăng Kim Kiều Bát, là đắp y đổi máu cầm tích trượng, hình ảnh của một vị thánh tăng, và người ta thành quen cứ Địa Tạng là phải làm hình tượng như vậy. Và ngài từ trong cái lúc sống ở thuyết pháp hoàng đạo, ngài được gọi một cái tên gọi là Kim Địa Tạng, mặc dù tên thật là Kim Kiều Giác, nhưng người ta gọi ngài là Kim Địa Tạng. Và Kim Địa Tạng tịch đi thì cái nhục thân kim cương bất khả hoại thân đó được thiết trí tôn thờ, và đạo tràng được mở rộng khắp núi. Mọi người đến đó vân tập để đảnh lễ nhục thân Bồ Tát, nhục thân của Địa Tạng Bồ Tát. Bồ Tát ứng hiện ở nơi trần gian qua hình ảnh của Kim Kiều Giác Thánh Tăng. Và như thế mãi cho đến phúng triều đại nhà Đường, Đường Võ Tông niên hiệu Hội Xương, mà trong lịch sử của Trung Hoa pháp nạn kinh khủng nhất, một trong những pháp nạn lớn nhất là pháp nạn Hội Xương. Pháp nạn này bi đát thảm khốc vô cùng, và Đường Võ Tông ra lệnh bắt chư tăng tất cả toàn bộ phải hoàn tục, kẻ nào không hoàn tục thì là chém đầu. Chùa chiền đóng cửa và đốt cháy toàn bộ. Đường Võ Tông ra lệnh pháp Phật trên toàn lãnh thổ của nước Đại Đường. Và như vậy núi Cửu Hoa thánh địa của Phật pháp là nằm ở trong cái list bị thanh trừng, bị tiêu diệt của Đường Võ Tông. Và quân đội của Võ Tông rầm rộ kéo lên núi, và chư tăng phải tàn mát chạy loạn, kẻ thì trốn vào trong rừng sâu, trốn trong rừng sâu để tu hành, người thì phải trà trộn vào dân gian để tóc đầu tóc giả mạo thành thường dân để mà sống. Chùa chiền đóng cửa, và tất cả chư tăng ở đó trước khi di tản chỉ còn một cách: đào đất ở một địa điểm trên núi chôn giấu cái nhục thân của vị thánh tăng Kim Địa Tạng. Và sau khi chôn giấu nó đi thì tất cả chư tăng ở đó tàn loạn, bị hành quyết, bị giết hại, chùa chiền trên đó bị đốt sạch sành sanh, với tiêu hủy trọn vẹn, không còn một bóng của vị tăng, không còn vết tích của một ngôi chùa. Triệt tiêu như vậy từ đời nhà Đường trải qua bao nhiêu triều đại, tức là từ thế kỷ thứ 8 cho đến thế kỷ thứ 15, 16 là Minh Mạc, và cho đến đời nhà Minh ấy, vua Sùng Trinh vua cuối cùng của đời nhà Minh, bây giờ tại Ngũ Đại Sơn xuất hiện một vị tăng mang pháp hiệu là Vô Hà. Vị này mới 26 tuổi, 24 tuổi xuất gia, 26 tuổi quyết định theo cái gương, cái hạnh của Thánh Tăng Kim Kiều Giác trước đây. Và ngài ngưỡng mộ vị thánh tăng đó, cho nên ngài mới đi bộ từ Ngũ Đại Sơn về thẳng cho đến Cửu Hoa Sơn. Có nghĩa là Ngũ Đại Sơn là thuộc tỉnh Sơn Tây ở mái tận miền Bắc, và Cửu Hoa Sơn ở An Huy ở Trung Nguyên ở miền Trung. Và đi bộ như thế, đồng giá cả mấy tháng trời như vậy, thì Vô Hà đến được núi Cửu Hoa. Đến Cửu Hoa rồi lên núi đi tìm khắp hết, không thấy nhục thân, không thấy vết tích. Và Vô Hà chờ xuống dưới làng, hỏi dân gian có ai biết được cái chỗ chôn giấu cái nhục thân của Kim Địa Tạng không. Và dân chúng ở đó trải qua mấy thế kỷ rồi, từ đời nhà Đường cho đến đời nhà Minh, ai mà biết được nữa, cho nên ai cũng lắc đầu. Và trên núi không có bóng một nhà sư, không có một ngôi chùa. Cái nơi này năm xưa, cái ngọn núi Thâm Sơn này, ngày xưa nó là một đạo tràng lớn mạnh của xứ Trung Hoa dưới triều đại nhà Đường. Ngày hôm nay nó không còn một cái dấu vết gì của đạo tràng kia. Tiếc thương trong cái tinh thần đó, muốn phục hưng lại cái Phật pháp nói trên, Vô Hà hạ quyết tâm, quyết định bằng một cái ý chí sắc bén, tìm cho được cái nhục thân, bằng cả cuộc đời, bằng cả thân tâm này, tìm cho được cái ngục nhục thân của Kim Kiều Giác để mà làm sống lại cái đạo tràng năm xưa dưới đời nhà Đường. Và như vậy Vô Hà một mình ôm theo một đống giấy sách lên trên núi, rồi từ đó trở đi dân chúng ở dưới đó không biết cái ông sư đó đi đâu nữa, không ai biết ông sư đó đi đâu, mất tích. Cái ông sư mà về đây đi lang thang kiếm ngài Kim Kiều Giác, ông đó mất tích. và ròng rã như vậy Ngài ở trên núi 100 năm trời, không nổi lửa, không nấu gì hết, cứ ăn cái củ hoành tinh. Mà có một lần khi tôi lên trên núi Cửu Hoa đó, vì mải nói chuyện với lại mấy thầy ở trên đó, cho nên khi tôi đi xuống thì trời nó đã tối sầm. Ở bên dưới chân núi, những ngôi chùa, mấy hô ten, mấy dân cư, những ánh đèn của họ nó lấp lánh ở dưới chân núi, còn ở trên núi này nó tối đen như mực. Tới độ tôi có hai con mắt mà tôi giống như một người mù, tôi không thấy gì hết. Thì tôi đi, tôi phải cầm một cái gậy, tôi quờ quờ cái bậc thang. Mà đó là có một cái anh gai, một anh local gai, anh này rất là rành, anh là dân sống ở đấy. Và anh ở lại đến chờ tôi, và anh với tôi ra sau cùng, và anh đi cùng với tôi, thì anh đỡ tôi để cho tôi khỏi té thôi. Tại vì anh sợ tôi không quen bậc thang, tôi có thể vấp ngã hay gì, thì tôi phải lần cái gậy. Mà trong khi tôi lần như vậy thì tự nhiên tôi nghĩ đến một điều, tôi có một lần như thế này thôi mà trong lòng tôi mới đầu tôi xa, nó tối đen, tôi đi trong bóng đêm mà tôi cảm thấy bất an, thấy hơi sợ sệt, mình phải lần lần để mình đi. Mà trời ơi, Ngài Vô Hà 100 đêm, 100 năm, 36.000 đêm như vậy đó, sống trong cảnh như vậy đó, 36.000 đêm, 100 năm nhân ra đi, và không nói chuyện, không nói năng với một người. Mình đây mà không nói là chịu không nổi, cho mình lên nó một ngày mà không nói chuyện là mình chịu không nổi. Mình phải có người để nói chuyện thị phi, để nói chuyện hơn thua, để nói chuyện đấu tranh, để nói chuyện tranh chấp, để nói chuyện thù hận. Không có ai nói chuyện chịu không có nổi. Mà Ngài cắt đứt hết, Ngài cũng như là Ngài Kim Kiều Giác, vì cái quyết tâm đó, Ngài không còn thấy có một cái gì ngoài sự độ chúng sinh. Cho nên vì cái sự nghiệp độ chúng sinh, Ngài có thể hy sinh, có thể chịu đựng, Ngài có thể an nhẫn tu hành ở trong mọi cái hoàn cảnh mà chịu đựng được hết. Ngài không cần phải nói chuyện thị phi, Ngài không cần phải làm gì hết. 100 năm như vậy, Ngài nghĩ không cần phải thuyết pháp độ sinh, mà chung cục sự độ sinh vẫn thành, và Ngài thành công. Ngài ở trên núi như vậy 100 năm, và trong bất cứ một cái gì, khi tôi đến những cái thánh địa hay những cái phật tích, thì bất cứ những cái cảnh ngộ nào đó, nó cũng làm cho tôi động tâm. Mà tôi tự nhiên tôi nghĩ ra rằng là ngày xưa chư tổ như thế nào, họ sống như thế nào. Và vì như thế, mới trở lại cái vấn đề là như thế đó. Thì Ngài 100 năm như vậy ở trên núi sống như thế để tìm nhục thân, và mãi cho đến đúng 100 năm sau, năm Ngài 126 tuổi, đúng 100 năm, chép xong chích bằng máu, chép và lễ lạy địa tạng, và chép kinh Hoa Nghiêm Kinh dựng một chồng ở bên cạnh, và an nhiên như Kim Kiều Giác năm sửa năm xưa, Ngài người thứ hai trên núi Cổ Hoa, ngồi trang nghiêm một mình trong cả một cung trời bao la của một ngọn núi hùng vĩ, ngọn núi mà được đại thi hào Lý Bạch đổi tên là Cổng Hoa. Hồi xưa nó không phải tên như vậy. Núi rất là đẹp. Rồi nhắm mắt an nhiên thị tịch. 3 năm sau đó, vua Sùng Trinh của nhà Minh nằm mộng thấy có thánh nhân từ núi Cổng Hoa tìm đến cung điện. Sùng Trinh thấy vị thánh nhân đó, tự nhiên trong tâm xúc động bồi hồi, và khi tỉnh giấc không an, cho nên hạ chiếu chỉ sang ngay một viên khâm sai đại thần tức tốc rời cung điện, đi thẳng rời cung điện là cung điện Bắc Kinh, và đi thẳng ngày đêm dẫn một phái đoàn đến thẳng núi Cổ Hoa để tìm vị thánh nhân đó cho vua. Và phái đoàn đi ròng rã ngày đêm từ Bắc Kinh về cho đến Cổ Hoa. Thì khi đến nơi thì trời nó chạng vạng, thì viên quan này nhìn thấy, nhắc thấy ở trên núi Cổ Hoa, ở lưng chừng núi có một vệt sáng. Vệt sáng này nó chiếu tới một cái địa điểm khác, một cái hình ánh sáng mỏng cung chiếu trong bóng đêm. Cái sáng này nó làm cho cái viên khâm sai đại thần này bị kích động, cho đến độ không thể chờ đến ngày mai mà phải ngay lập tức. Trời còn đang chạng vạng hoàng hôn, mà như hồi nãy tôi nói, nó tối đen như mực thẳm trên núi. Và viên khâm sai đại thần này cùng đoàn đi tùy tùng thắp đuốc và lập tức leo lên trên núi để tìm vết tích của cái ánh sáng nơi trên. Và khi họ lên tới nơi thì họ thấy cái ánh sáng nó phát sinh từ một ngôi cổ mộ cũ kỹ rêu phong. Cái ánh sáng nó chiếu từ ngôi cổ mộ, nó chiếu đến một góc núi, và mọi người lại đến cái góc núi nó trên, trong một xó núi. thấy một vị sư già gầy gò khẳng khiu. Bởi vì vị sư già này mỗi ngày 36.000 ngày ăn 36.000 cái củ hoành tinh, làm sao mà không gầy gò, ốm yếu, cắn máu ra để mà chép kinh. Thế một vị sư già gầy gò khẳng khiu ngồi yên bất động ở trong một cái góc núi, trong một cái hốc núi, trước những cơn gió lạnh của núi, trước cái bóng đêm dày đặc, mọi người dương đúc lên nhìn thấy vị sư già khẳng khiu nó ngồi yên bất động không nhúc nhích. Tới nơi kê tay lên mũi không có hơi thở, thấy trên đùi của vị sư già đó có một tập sách mỏng nhỏ để trên đùi. Vị sư già này ngồi nghiêm trang với tư thế kiết xà, chặt để tay ở bên cạnh một chồng sách, mở ra là Kinh Hoa Nghiêm, Huyết Kinh Trang Máu. Và quyển sách, tập sách mỏng để ở trên đùi của vị sư già nói trên, mở ra thì mới hay rằng là vị sư đó có pháp hiệu là Phù Hà, đã đến cái núi này cách đây 103 năm và đã tịch cách đây 3 năm, tịch vào năm 126 tuổi. Trước khi tịch, ung dung tự tại như là Kim Kiều Sát vậy, Phù Hà đại sư viết lại hết tất cả những cái quá trình mình tìm kiếm nhục thân cũng như tu tập ở đây. Nhưng nhục thân nào có thấy đâu, nhục thân của Kim Kiều Giác bù lại một nhục thân ngồi yên oai nghi bất động ở trên cục hoa sơn, nhục thân thứ hai Phù Hà. Và hơn ai hết, như hồi nãy tôi nói, mình có cái nhân duyên với cái gì á thì mình có khả năng thành ở đó. Phù Hà có nhân duyên với địa tạng cũng như Kim Kiều Giác, cho nên chung cục Phù Hà tu thành được cái công đức, cái trí tuệ của địa tạng. Và rồi chính ngài Phù Hà thấy rằng địa tạng không ở nơi đâu cần phải tìm hết, ngài là chính mình. Nhưng một khi dám nói câu đó là cả một 36.000 ngày không chơi, không nói chuyện, không giao du, không thị phi, không đàn tiếu, không nhân ngã, không hận thù, mới thấy được là địa tạng ở nơi mình, thanh lọc thân tâm này cho đến độ thanh tịnh tột đỉnh, bây giờ địa tạng ở tự tâm mới xuất hiện. Chứ không phải như một số người lầm tưởng không tu hành gì hết rồi cứ nói Phật tại tâm. Tại tâm của mình hiện tại chỉ có phiền não, chỉ có vợ con, chỉ có gia đình, nào có cái gì đâu mà Phật tại tâm, bao giờ phải được như ngài Vô Hà đó. Cho nên ngài Vô Hà thành tựu, và chính ngài thấy rằng nhục thân của ngài Kim Kiều Giác đâu, đây nè, chính mình. Bằng cái sự Kim Kiều Giác phát nguyện như thế nào, tu hành như thế nào, mình cũng phát nguyện như vậy và cũng tu hành như vậy, và mình thành được như Kim Kiều Giác. Cũng như một ông bác sĩ, ông ta học như thế nào, ông ta hành như thế nào, thì mình cũng học và hành như vậy, thì mình sẽ thành một ông bác sĩ y hệt như vậy. Và như vậy mình sẽ thấy bác sĩ ở đâu xa, bác sĩ ở ngay nơi mình. Mình cũng có khả năng tự chữa bệnh cho mình, mình cũng có khả năng thành bác sĩ, không cần phải đi cầu bác sĩ ở đâu. Nhưng với một điều kiện, mình phải có nhân duyên với bác sĩ, mình phải học, phải hành hết như một bác sĩ. Trải qua cái tiến trình đó, mình sẽ thấy là bác sĩ chính là mình. Cũng vậy, mình sẽ thấy Phật hay thấy địa tạng chính là mình, với một điều kiện phải trải qua một tiến trình phát nguyện và tu hành như vậy, thì mình sẽ thấy Phật là chính mình, hay là Bồ Tát là chính mình. Và viên khâm sa đệ thần này sụp xuống đảnh lễ cái nhục thân nói trên, và lập tức làm một tờ biểu tấu trình về triều đình của Sùng Trinh tại Bắc Kinh. Và Sùng Trinh liền sai người làm một tấm biển to để bốn chữ đại tự Ứng Thân Bồ Tát, đóng cái dấu triện của Sùng Trinh hoàng đế ở trên cái tấm biển nói trên, và chở đi. Đồng thời hạ chiếu chỉ cho các quan ở địa phương phải lập một cái cung thờ nhục thân của thánh nhân. Cung này được vua đặt tên là Bách Tuế Cung, là cung điện trăm tuổi. Và ngày hôm nay Bách Tuế Cung mình đến đang được trùng tu, chưa có được trọn vẹn, thì thấy rằng trong Bách Tuế Cung thờ ngài ở trên là một tấm biển lớn, tấm biển đó là của vua Sùng Trinh hoàng đế trao tặng, còn dấu ấn của Sùng Trinh, còn đề là Minh Sùng Trinh năm bao nhiêu, tháng bao nhiêu, để ở trên cái tấm biển nói trên. Mà như vậy thì đó là những cái tôi thấy khi ở tại chính ngài Vô Hà, Ngài kiên chịu giáp tịch trước Ngài rất là lâu, từ thế kỷ thứ 8 cho đến thế kỷ thứ 10-15, thì kể ra là 7 thế kỷ. Nhưng mà Ngài Vô Hà vẫn được Ngài Kim Kiều Giác giác ngộ, cho nên để lại một dục thân thứ hai hệt như Ngài Kim Kiều Giác, chứng tỏ Ngài Kim Kiều Giác không có mất, và chứng tỏ là Ngài Vô Hà cũng không có mất. Mất là dưới mắt phàm của mình. Nếu bằng cái tâm giống như mấy Ngài phát nguyện, giống như mấy Ngài, mình sẽ thấy rằng là trí tuệ và công đức cũng như từ bi của mấy Ngài còn hiện hữu. Tại sao vậy? Tại sao tôi nói Ngài Kim Kiều Giác không mất? Nếu mất rồi thì Ngài Vô Hà dựa vào năng lực nào, dựa vào cái công đức nào để mà có thể chịu đựng 100 năm, hay là nói thẳng là 36.000 ngày, 36.000 ngày. Và Ngài thành công. Và rồi bây giờ Ngài Vô Hà không mất, là sau khi như thế thì núi Cửu Hoa đúng như cái mộng ước của Ngài Vô Hà được sống dậy, được sống lại, và chùa chiền mọc lên như đấm, và thiên hạ lại lần lượt trở về cái thánh địa cũ, thánh địa của Kim Kiều Giác, ngày nay là thánh địa của Vô Hà, nhưng đều là thánh địa của Địa Tạng Bồ Tát dưới hai hóa thân. Đây là hóa thân thứ hai của Địa Tạng, và mọi người lại lũ lượt về đó, và chùa chiền được lập nên khắp hết từ đầu đời nhà Thanh, tức là cuối đời nhà Minh, là khoảng thế kỷ thứ 16 cho đến ngày hôm nay. Vừa rồi cách đây mấy tháng, năm ngoái cách đây mấy tháng, tức là dịp dỗ thứ 500 năm kỷ niệm 500 năm ngày Ngài Vô Hà nhập Niết Bàn, ở trên đó làm cái lễ long trọng kia lắm, thì tôi vì cái nhân duyên là có tới lui Cửu Hoa Sơn đôi ba lần, cho nên vì như thế mà tôi có nhận được một cái tấm thiệp mời của thầy trụ trì Bách Quý Cung là Pháp Sư Huệ Khánh, mang cái pháp danh hiệu là Huệ Khánh, ấy có gửi mời tôi qua bên đó để dự cái lễ kỷ niệm 500 năm ngày Ngài Vô Hà Đại Sư nhập Niết Bàn. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là tôi đâu có đi được, mà trừ có những cái nhân dịp hành hương cùng đi với Phật tử. Và rồi mới đây nữa, tôi lại nhận được một cái thư của Hòa Thượng Phương Trượng, thống lãnh toàn núi Cửu Hoa, có pháp hiệu là Nhân Đức. Thì Ngài Nhân Đức nói rằng là đúng ngày 30 tháng 7 âm lịch năm nay là nhân dịp dỗ, nhân dịp là ngày gọi rằng là ngày Việt Nam gọi là ngày vía của Đức Di Lặc Bồ Tát, tức là 30 tháng 7 rằm tháng 7 xong rồi đến 30 tháng 7 là ngày vía của Địa Tạng, thì sẽ quyết định làm một cái lễ khởi công tạo một pho tượng Di Vọng, tạo pho tượng Địa Tạng cao 99 thước bằng đồng. 99 thước là trùng với lại Kim Địa Tạng thọ 99 tuổi, thì pho tượng này cao 99 thước, còn một thước nữa là 100, nhưng mà người Trung Hoa thích số 9 lắm, thành ra 99 thước, và pho tượng sẽ được khởi công. Và pho tượng này thì được quyên góp để mà làm nó từ lâu năm nay, và sẽ bắt đầu khởi công để xây dựng cái pho tượng ngói trên cùng với lại một ngôi chùa hùng vĩ ở dưới chân pho tượng. Ngôi chùa đó sẽ trở thành tổng hành dinh của toàn núi Cửu Hoa. Hòa Thượng Nhân Đức là hội trưởng của toàn thể hội Phật giáo thuộc tỉnh An Huy, tức là thống lãnh An Huy, kiêm viện trưởng viện Phật học Cửu Hoa Sơn, kiêm phương trưởng của toàn núi Cửu Hoa. Thì tôi có dịp gặp gỡ Ngài nhiều lần, thì Ngài báo cho biết, gửi cho cái thư và nói rõ như vậy, mà Ngài cũng nói là nếu Pháp Sư cũng như chư vị Phật tử ở bên Âu Châu nếu có nhân duyên đến dự được thì rất là hoan nghênh. Nhưng mà 30 tháng 7 tiếc hay những cái dịp đó cũng đi không được. Vậy hả? Thì trở lại cái vấn đề, thì tôi nói Ngài Vô Hà không mất, tiếp theo Ngài Kim Kiều Giác, Ngài Vô Hà không mất, là bởi vì suốt 500 năm cái núi đó mạnh kia lắm, giờ đây từ trên đỉnh xuống sân dưới chân núi, chùa lớn bé to nhỏ 90 ngôi trên một con núi. Mình có thể gọi rằng là núi đó là sơn tự, tức là núi chùa, chùa không là chùa. Dân chúng sống ở dưới chân núi, và dân chúng sống dưới chân núi đó thì dân chúng đó lắm, suốt bao nhiêu thế kỷ đây giống hệt như dân ở Bukaya. Họ sống nhờ uy đức của Vô Hà Đại Sư, nên có ngài Vua Hà về đó chấn tích 100 năm. Ngài Vua Hà chấn tích 100 năm, cái hay cái như vậy. Tôi thấy Phật pháp, tôi khi tôi học Phật pháp tôi biết Phật pháp có khi thuyết pháp bằng miệng mà độ chúng sinh, có khi bằng thân mà độ chúng sinh, có khi bằng hạnh mà độ chúng sinh, có khi bằng nguyện mà độ chúng sinh. Những người học Phật không biết thì chỉ cứ đòi hỏi rằng là nếu không thuyết pháp là không độ chúng sinh, nếu không làm Phật sự là không độ chúng sinh, nhưng mà quên đi do nên công đức tu hành không độ mà vẫn độ được như thường. Bài học đó tôi học được ở đâu? Chẳng hạn như Huyền Sa Sư Bỉ đăng đàn thuyết pháp. Huyền Sa Sư Bỉ là một thiền sư nổi tiếng và đăng đàn thuyết pháp. Mỗi khi đăng đàn thuyết pháp là mọi người chờ đợi để nghe, mọi người ngóng tai lên để nghe thuyết pháp thì phải nghe. Nhưng Sư Bỉ hòa thượng chỉ có nhìn, đảo mắt nhìn chúng, nhìn đại chúng, nhìn xong rồi thì đứng dậy bước xuống dưới cái pháp tòa, đi thẳng về phòng đóng cửa lại, xong rồi. Ở đại chúng thấy vậy ngạc nhiên bảo chắc là hòa thượng không khỏe cho nên hòa thượng rút lui. Vì vậy đại chúng phải tới để hỏi thăm sức khỏe của ngài và tới gõ cửa, và đại chúng đồng thưa: hòa thượng hôm nay không khỏe chắc? Không, tôi khỏe lắm chứ. Và hòa thượng khỏe thế tại sao? Thấy hòa thượng chưa kịp thuyết pháp mà hòa thượng đã về phòng nghỉ ngơi. Hòa thượng bảo tôi thuyết rồi. Mấy ngày bảo hòa thượng thuyết tụi con không có nghe. Hòa thượng bảo bố mấy ông cứ nghĩ rằng khi nào mà hai cái miếng thịt ở trên miệng tôi nó mất máy mới là thuyết sao? Hòa thượng nói như thế. Thế thì thực sự Phật pháp đúng vậy, có nhiều cái mà do nơi cái sự đi hành hương tôi hiểu được mà không bằng cái sự mất máy của hai miếng thịt trên miệng của bất cứ một vị tăng nào, mà tự dưng tôi hiểu và tự dưng tôi thấy. Cho nên vì vậy tôi nói đi hành hương nó có một cái năng lực nào đó. Cho nên tôi tin lời của Huyền Sa Sư Bỉ. Và tôi lại còn nhìn thấy được cái hình ảnh của ngài Vua Hà 100 năm không có thuyết pháp, không có độ sinh, mà độ sau đó ngài ngồi yên không nhúc nhích, mà ngài độ suốt 500 năm nay rồi. Độ vừa bằng tinh thần vừa bằng vật chất. Mình phải nên nhớ rằng 500 năm nay cái dân làng Cổ Hoa, dân huyện Cổ Hoa họ sống được, họ thành tài được đều do nơi công đức của ngài Vô Hà. Bao nhiêu đứa trẻ được đi ăn học, lớn lên thành bác sĩ, thành kỹ sư, thành giáo sư, thành đủ thứ nghề nghiệp. Những đứa trẻ đó được nuôi bằng tiền của cha mẹ nó, mà tiền cha mẹ nó chỉ dựa vào công đức của Vô Hà Đại Sư, tức là bán nhang, bán đèn, bán y phục, bán xu chuối, bán đủ thứ. Mình đến nó coi, dân chúng toàn thể cái huyện đó không có sống một hình thức nào ngoài hình thức như vậy, buôn bán những cái pháp khí, pháp cụ, Phật cụ và những dịch vụ liên quan tới hương khách. Hương khách có nghĩa là khách đi hành hương, du khách có nghĩa là khách đi du lịch, mà hương khách có nghĩa là khách đi hành hương. Và những dịch vụ liên quan tới khách hành hương, mà cũng nhiều nãy tôi nói, nếu đến đó mà không phải hành hương, không một du lịch nào đặt chân tới Cổ Hoa Sơn hết, cũng như Bụt Cây Già vậy. Và như vậy thì mình thấy rằng là dân làng này kéo dài bao 500 năm nay, dân huyện đó bao 500 năm nay, như vậy là bao nhiêu người sống nhờ công đức đó. Đó là về vật chất. Còn về tinh thần, ở nơi đó sản xuất ra vô số cao tăng. Trong số những cái người, những vị cao tăng mà từng đến đó tham học ở những cái Phật học viện và ở núi Cổ Hoa Sơn, trong số những người được kể tên nó ra có Thái Hư Đại Sư, có Hư Vân Hòa Thượng, rồi đều từng có đến Cổ Hoa tham học. Và rồi chưa kể nữa, có nhiều vị tăng cũng giống như những gì tôi nói, chỉ ngồi nhìn ngài Vô Hà thôi mà cảm nhận được cái năng lực đó và thành tựu được địa tạng ở nơi mình. Và liên tiếp như vậy trong 500 năm, ba vị tăng sống tại Cổ Hoa để lại nhục thân. Hiện tại Cổ Hoa Sơn có 4 nhục thân ngồi bất động, yên lặng, độ sinh. Cho nên có lẽ phải nói là trong 4 cái thánh địa, cái thánh địa mà đến mà có thể tác động, sức động mạnh mẽ nhất chính là Cổ Hoa Sơn, nhờ hình ảnh của Vô Hà Đại Sư cộng với ba vị cao tăng kia ngồi như vậy, ngồi yên như vậy. Không phải rằng là chỉ có hồi xưa người ta mới làm được, ngày hôm nay mới đây thôi, mới đây thôi, tức là vào khoảng năm 1990, tôi không có nhớ rõ được ba vị kia, nhưng mà trong đó có một cái vị mới nhất là khoảng 94, 95 gì đó, là mới chết đây, mới tịch đây, là cũng ngồi chém trễ ngồi trong tư thế tham thiền, và có tổng cộng sau ngày Vô Hà có tổng cộng 3 vị tăng như vậy. Mà những vị đó chỉ vì ngưỡng mộ Vô Hà, như Vô Hà hằng ngưỡng mộ Kim Kiều Giác, như Kim Kiều Giác hằng ngưỡng mộ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên khi tôi vào trong phòng khách của Hòa Thượng Nhân Đức là tổng thủ lãnh, tổng phương trưởng của toàn núi, thì cái phòng khách trái với tất cả những cái phòng khách khác. Phòng khách này tinh tưởng Địa Tạng, không có tưởng Quan Âm. Phải nói là quan Thế Âm á, most popular cho đến độ không có chùa nào không có cái Quan Âm cắt, trừ có lẽ núi Cửu Hoa. Ngài Quan Thế Âm nghĩa là có mặt cho đến cả hai núi Nga Mi và Ngũ Đài, Quan Thế Âm cũng có mặt không thua gì Văn Thù Phổ Hiền. Nhưng tại Cửu Hoa thì Địa Tạng mạnh hơn, thấy rõ ràng. Nhân Đức khi nào nói chuyện với tôi cũng nhấn mạnh tới danh xưng Ngài Địa Tạng. Chẳng hạn như là khi mà ông cụ ra tiếp, tức là ra ăn cơm chiều, ông cụ khoản đãi phái đoàn, thì phái đoàn đi lao núi về, đi lạy tổ lạy Phật về trễ, thành ra ăn cơm trễ, thì cụ ra cụ ngồi chung cái bàn với mấy thầy. Thì cụ hỏi thăm, trước nhất hòa thượng hỏi thăm, hỏi rằng là quý thầy, quý vị càng ngày lặn lội trèo núi như vậy có mệt không? Và tôi đáp là, và tôi đáp bằng một cái sự rất là thật lòng, và thực sự tôi thấy như vậy chứ không phải là một sự khách sáo. Và tôi đáp, tôi bảo là chúng con rất là mệt mỏi, người nào người đó là mệt nhoài hết. Nhưng hòa thượng vừa mới xuất hiện thì với cái vẻ nhân đức của hòa thượng phát hiện là nhân đức, cho nên với cái vẻ nhân đức của hòa thượng, tôi con người nào người đấy tự nhiên quên hết mệt mỏi và kinh an. Và thực sự như vậy, ông cụ đó nhìn tướng hết sức là nhân đức, cao người, nhìn rất là hiền hòa, ăn nói từng tiếng từng chữ. À, khi ông cụ nghe tôi nói như vậy thì ông cụ nhìn chăm chăm vào tôi, rồi ông cụ lắc đầu, cũng không phải đâu, pháp sư không thấy hả? Ông cụ nói hôm qua trời từ sáng tới chiều mưa không ngớt, mà ngay buổi sáng hôm nay trời quang mây tạnh rất là đẹp. Đó không phải rằng là quý vị từ bảy nước xa xôi hợp lại với nhau về đây chiêm bái lễ lạy Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát chứng chi cái việc này cho nên gia hộ khiến cho hôm nay trời quang mây tạnh, khí hậu rất tốt, để cho pháp sư cùng với quý vị đây đi được thoải mái nhẹ nhàng. Đó là cái tâm thành của quý vị được Địa Tạng Bồ Tát chứng giám đó vậy, chứ không phải cái gì ở nơi tôi đâu. Ông cụ đặt như vậy. Thì đó cũng là những cái mà tôi kể để cho mình minh chứng, để mà mình thấy được rằng là có những cái tinh thần mình học được. Mà nếu mà là mình chỉ học được những cái tinh thần đó, nếu mình có một cái đức tin và mình có một cái sự phát nguyện, thì mình sẽ chứng nhận ra được cái tinh thần đó. Cho nên ngay khi mà trước khi vào và đảnh lễ nhục thân của Ngài Vô Hà ngồi bất động, thì được vị chủ trì bắt với cung là pháp sư Huệ Khánh tiếp đãi. Thì pháp sư Huệ Khánh cất tiếng định kể cái chuyện của Ngài Vô Hà, thì tôi cản lại và tôi nói với lại thầy đó, tôi bảo là ở đây mọi người Phật tử ai cũng biết rồi, pháp sư khỏi cần kể, nhưng mà thật ra mọi người chưa có biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là để pháp sư Huệ Khánh kể xong rồi thông dịch tiếng Việt Nam, nó sẽ không có mạch lạc, mà nó sẽ không có một cái tác động nào hết. Cho nên để đó tôi kể. Và chắc là trước khi đi tôi rất biết rành mạch về cái lịch sử của Ngài Vô Hà. Cho nên khi vào cho đến Bách Tuy Cung, trước Ngài, trước nhục thân của Ngài ngồi, và trước khi mọi người đảnh lễ, tôi hiểu bây giờ cứ để mọi người đảnh lễ một cách túi bụi, như robot, như máy móc, không có một cái tác động gì hết. Thành ra tôi nói khoa thắng lạy, đứng đó trước khi lạy nghe cái này cái đã. Và tôi đứng đối diện với họ, họ đứng đối diện với lại Ngài Vô Hà. Tôi đứng chích của một bên, tôi như thượng tọa Nhất Chân, thượng tọa Thánh Thiện, thượng tọa Chí Minh, thượng tọa Quảng Hiền, sư bà Đàm Lầu, mà mới viên tịch tại Mỹ Quốc, để lại rất nhiều xá lợi đặc biệt lắm, có dịp nào tôi sẽ nói. Thế thì tất cả mấy cái đó vị nó đứng đó, Phật tử đứng đối diện. Và tôi bảo trước khi đảnh lễ thì nghe, biết ai đây không? Người sau lưng tôi đối diện với lại quý vị, một vị tăng khẳng khiu, gầy gò già nua, ngồi bất động. Và tôi bắt đầu kể cái lịch sử, cái chuyện của ngài, và cũng giống như là tôi nói lên những cái công đức của ngài như là nãy giờ mà tôi vừa mới nói. Nhưng mà nói ở đây nghe nó không có tác động nhiều. Nói mà có ngài ngồi ngay đó dưới những cái ngọn đèn lung linh mờ mờ ảo ảo của một ngôi điện cũ kỹ rêu phong, của một thình hài già nua ngồi hai con mắt nhắm nghiền im lặng. Nhưng mà hay thay, tôi cảm thấy tôi không nhìn ngược lại, nhưng mà trước mắt tôi là bóng dáng Phật tử, sau lưng tôi là ngài. Nhưng mà tôi thấy ngài rõ ràng ghê lắm, như là tôi có con mắt ở sau lưng vậy. Tôi thấy rằng là con mắt đang nhắm nghiền nó của ngài, thấy rõ trong tâm khảm, trong tim đen của tôi. Tôi không thể nào dối trá được một cái gì trước ngài hết. Tới cái thái độ ngồi yên lặng của ngài, bất động, nhưng mà tai ngài nghe hết những gì tôi nói, mắt ngài nhìn thấy hết những cái gì từ trong tâm can của tôi. Cho nên tôi nói bằng hết tất cả những cái gì mà chân thành nhất, mà thành thật nhất, mà những cái gì tôi có thể hiểu biết là khi tôi đối diện với nhục thân của ngài. Và tự nhiên tôi nghĩ là, và tự nhiên tôi thấy rõ ràng được những cái gì mà nãy giờ tôi nói, đúng là cái công đức tôi không mất. Và khi tu hành như vậy thì sẽ thấy được cái công đức đó mình sẵn có, nhục thân nó ở ngay nơi mình. Và ngài hơn ai hết thấy được nhục thân. Mình thấy nhục thân đó chỉ là tha nhục thân, không có giá trị, chừng nào mình thấy tự nhục thân đó. Đó là mình phải thấy địa tạng ở ngay nơi mình như ngài đã thấy. Cho nên hơn ai hết, ngài là người nhìn thấy nhục thân của kim địa tạng, cũng giống như của địa tạng của Bồ Tát. Và khi tôi cắt nghĩa, Huệ Khánh Pháp Sư dĩ nhiên chẳng biết tiếng Việt Nam, đứng đó, tại vì vẫn tôi vô chánh điện để lại thì đứng đó nghe. Quý thầy cũng đứng đó, để tường tọa Chí Minh, mọi người đây biết thầy. Thì Chí Minh là thầy mà vui nhất Âu Châu, nói chuyện cười là cười nhất Âu Châu, không có ai nói hơn được. Thấy mở miệng là mọi người cười, chưa cần kể chuyện cười, thấy có cái biệt tài như thế. Mà khi nói xong mà mọi người đảnh lễ, nhiều người đứng chảy nước mắt. Và khi nói xong thì ai người nấy, người nào đấy đảnh lễ một cách rất là chí thành, tha thiết trước ngài. Cho nên tôi nói bây giờ đối trước ngài, mình cần phải phát Bồ Đề Tâm để đời đời kiếp kiếp nhân duyên với ngài. Đời nay có nhân duyên với ngài cho nên lặn lội đến tận đây để được thấy ngài. Để được thấy hình ảnh của ngài thực sự. Đời sau làm sao phải thấy được pháp thân, bây giờ thấy được nhục thân, phải thấy được pháp thân. Muốn thấy được pháp thân, con đường muốn thấy được pháp thân, nó con đường nó cần phải được trải ra. Con đường nó được trải ra bằng cái sức phát nguyện, bằng cái nguyện như ngài đã nguyện, như địa tạng đã nguyện. Và nguyện gì? Phải như nhất chúng sinh vì thành Phật, chúng bất tư thử thủ nê hoàn. Nếu như còn mà chúng sinh mà chưa giác ngộ thì tôi thề không nhập Niết Bàn. Như lời nguyện của An Lan hay như lời nguyện của ngài Địa Tạng là địa ngục vì không thể bất thành Phật, địa ngục chưa không chưa hết thề không thành Phật. Thì phải phát những cái lời nguyện độ sinh như vậy, phụng sự chúng sinh như vậy, đó là con đường để gặp ngài đúng nghĩa. Và ngài đang thấy tất cả chúng ta, và ngài đang nghe được cái, những cái gì nghiệp báo ở trong tâm khảm của chúng ta. Và ngài là người sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Thế thì tôi kể cho mọi người nghe như vậy, thì sau đó ra ngoài mọi người lạy Phật, lạy bài rất chí thành. Thì tưởng tòa Chí Minh đi sau tôi, thầy mới vỗ vai tôi một cái, rồi thầy mới nói tôi như vậy, khen đó, nói hay á, nói mà tôi cay mắt là khá lắm á. Thầy nói với tôi như vậy, thầy bảo khen đó, nói rất hay, nói mà làm tôi cay con mắt được là giỏi lắm, thầy nói vậy. Đó. Thì thực chất thì có những cái cảm ứng, và đại khái tôi có thể nói như vậy, mà cảm ứng hay là tiếng tôi hay như hòa thượng Như Huệ. Ở đây mọi người có thể biết hòa thượng Như Huệ bên Úc, hòa thượng Như Huệ có ghé đây rồi. Hòa thượng Như Huệ là một vị thầy của thượng tọa chủ trì ở đây khi còn là cư sĩ. Thượng tọa chủ trì ở đây quy y với lại hòa thượng Như Huệ khi còn là một thanh niên. Và khi xuất gia thì mới là xuất gia với lại thầy bổn sư của thầy hiện tại mà đã viên tịch rồi. Đó. Còn lúc trước thì hòa thượng Như Huệ cũng đi với tôi tới Ngũ Đài trong một chuyến thứ nhì. Và Hòa Thượng Như Huệ có ngỏ lời khen tặng tôi là nói rằng thầy nói rất là cảm động, rất là có cái ý nghĩa. Thì thực chất Hòa Thượng khen tặng tôi thì cũng giống như là tôi mà tán dương Hòa Thượng Nhân Đức. Hòa Thượng Nhân Đức dám nhận, thực chất tôi cũng dám nhận. Tất cả những gì tôi thấy tôi nói chung cục đó chỉ là do nơi cái công đức của các vị thánh tăng hay các vị tổ ở tại cái nơi đó mà làm cho tôi cảm nhận được thôi, mà làm cho tôi nói được, hiểu được và có thể tác động được người khác thôi. Đó là những cái lời khen ngợi của Hòa Thượng Như Huệ hay là của Thượng Tọa Chí Minh, tôi nói ví dụ như thế. Đó. Thế thì mình chắc tới giờ đi. Tới rồi phải không? Thế giờ mình tạm ngưng. Rồi mình còn tiếp. Thì bây giờ hồi hướng 3-5 phút phải không? Phải. Ở chùa này là phải trúng giờ chính giấc. chính sách của Viên Giác nó khác chính sách của Khánh Anh. Và bây giờ thì mình không phải chấp mà Viên Giác kỷ luật. Đó, phải kỷ luật chứ. Ừ, kỷ luật tốt. Và không, bây giờ hồi hướng xong Linh Lộc nói ha, hồi hướng lên đây đứng đây cầm micro nói luôn. Dạ, thì bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này ngài hứa về khắp tất cả đời.